Đừng làm cớ sa ngã. Cha Giuse Nguyễn Hữu An.
Kính thưa quý khán thính giả Đài Ánh Sáng Tin Mừng, hôm nay xin được gửi đến quý vị suy niệm lời Chúa Chủ Nhật 26. Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, độc giả có lúc cười, lúc khóc, có khi cảm nhận được sự xoa dịu ủi an hay thôi thúc tỉnh thức, có lúc cảm thấy bị chói tai, bị cay cú. Tin Mừng luôn nói lên những chân lý và dạy những bài học thích đáng. Suy niệm trang Tin Mừng theo Thánh Marco chương 9 câu 42 đến câu 48, Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo đã dùng cụm từ Tin Mừng dữ dội. Đầu đề Tin Mừng dữ dội chắc sẽ làm cho nhiều người ngạc nhiên thắc mắc. Tin Mừng của Chúa Giêsu mà dữ dội sao? Chẳng phải là Tin Mừng toát ra một bầu khí yêu thương, hiền hòa, bao dung, yêu chuộng hòa bình và bất bạo động bao trùm đó sao? Tôi đồng ý như thế. Tôi vẫn biết là có vô số những người đã tìm thấy trong lời dạy về tình thương và thái độ bất bạo động nguyên lý cho sự dấn thân xã hội, chính trị của họ. Ví dụ như ba khuôn mặt còn khá quen thuộc với nhiều người trong chúng ta là mẹ Teresa Calcutta, mục sư Tin Lành Martin Luther King và nhà anh hùng Ấn Độ Mahatma Gandhi. Do vậy, tôi cứ vẫn thấy Tin Mừng của Chúa là dữ dội. Ngay cả, hay đúng hơn nhất là bài giảng trên núi trong Matthew các chương 5, 6 và 7 mà Gandhi lấy làm một nguồn cảm hứng cho cuộc đấu tranh hòa bình của mình chống lại thực dân Anh giành độc lập cho đất nước Ấn Độ. Tin Mừng dữ dội với các đòi hỏi gắt gao. Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi. Thà cụt tay cụt chân mà vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Cần hy sinh những gì đưa chúng ta tới tội trọng và phải biết dám liều mình, hy sinh đến cả mạng sống mình để đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay cho thấy tính chất dữ dội của Tin Mừng. Phải tránh gương mù gương xấu. Nếu ai làm cớ cho người khác phạm tội, thì thà buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Phải quyết liệt và dứt khoát với nghiệp tội, chặt tay, chặt chân, móc mắt khi những chi thể này là nguyên nhân phạm tội. Đức giám mục Arthur Tone gọi đó như là những lời đẫm máu và rùng rợn. Noel Quetzal nói, dù là những kiểu nói vùng Semit có vẻ quá mạnh, nhưng chúng ta cũng không nên làm nhẹ bớt đi ý nghĩa của những câu đó. Quetzal tự hỏi, sao chỉ có ba chi thể đó? Chắc hẳn vì chúng tiêu biểu cho những gì loài người thường vi phạm, đó là trộm cướp, bạo lực và ước muốn xấu. Chúa Giêsu bảo là hãy dứt khoát chặt đi bất kỳ sự vật, người hoặc hoàn cảnh nào có thể là dịp tội cho ta. Đó là ý nghĩa của điều mà Phúc Âm gọi là từ bỏ chính mình. Tay, mắt và chân là thứ mà ta có từng đôi, mà nếu mất đi một thì cũng không đến nỗi tàn phế. Việc hai tên chúng lần lượt từng cái một là một kiểu nói hùng biện có tác dụng mạnh đối với người nghe. Tay, mắt và chân tượng trưng cho tất cả các nghiệp tội mà một Kitô hữu có thể khám phá nơi bản thân hoặc trong các quan hệ bên ngoài. Chặt bỏ một tật xấu, một thói quen, cắt đứt một mối liên hệ nguy hiểm. Tính dữ dội biểu lộ nơi thái độ chọn lựa dứt khoát và quyết liệt đối với tội lỗi. Cũng giống như người bệnh phải phẫu thuật, phải cắt bỏ khối u, cắt bỏ phần thân thể nhiễm độc để bảo toàn mạng sống. Chúa bảo chúng ta phải quyết liệt với tội lỗi, cho dù phải chặt tay, chặt chân, móc mắt. Chúa muốn nhấn mạnh đến giá trị tuyệt đối của sự sống của nước Thiên Chúa, đó là tiêu chuẩn tối hậu của mọi chọn lựa của con người. Biết bao nhiêu người đã chịu thiệt thòi, thậm chí dám chấp nhận cái chết vì trung thành với tất cả các đòi hỏi dữ dội của Tin Mừng. Đời sống Kitô hữu cần được cắt xén, cần được gột rửa, cần từ bỏ để tăng trưởng và sinh nhiều hoa trái. Nhân nào không sinh hoa trái thì Thiên Chúa chặt bỏ, còn nhân nào sinh hoa trái thì Ngài tỉa sạch để nó sinh quả nhiều hơn. Có những lời dạy của Tin Mừng mới nghe qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng gặm sâu hơn lại thấy vô cùng dữ dội. Ví dụ, ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Trong Luca chương 14 câu 26. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Matthew chương 6 câu 24. Anh em nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Matthew chương 5 câu 21 đến 22. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình, còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Matthew chương 5 câu 27 đến 28. Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp, thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Matthew chương 18 câu 21 đến 22. Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự lại người ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải thì hãy đưa cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiền để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Matthew chương 5 câu 38 đến 40. Hoặc anh em đã nghe luật dạy hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Matthew chương 5 câu 43 đến 44. Tin mừng dữ dội là do sự đòi hỏi vô cùng của sự hoàn thiện và tình thương của Cha trên trời mà các môn đệ Chúa Giêsu vốn là những con người yếu đuối và tội lỗi phải noi theo. Giáo lý tin mừng không hề kêu gọi bạo lực, nhưng nó đòi hỏi người tín hữu phải quyết liệt với mình, làm mạnh với mình, dám dùng bạo lực với mình nếu nói được như thế. Bởi lẽ nó bắt ta đi ngược với xu hướng tội lỗi vốn ăn sâu trong ta, đi ngược với sự khôn ngoan thế gian. Gương xấu và dịp tội cho người khác gây tai hại và nguy hiểm vô cùng. Cả hai điều đáng khinh, đáng ghét ở đời này và lãnh án phạt nặng nề ở đời sau. Phải tránh gương mù gương xấu. Mỗi người có thể gây dịp tội khiến người khác sa ngã, và đôi khi thân xác mình lại có thể là dịp tội cho chính mình. Càng tránh dịp tội, càng ít phạm tội. Có câu chuyện ngụ ngôn đài hồi cây búa kể về nỗi lo sợ của các loài cây trong rừng. Từ cây cổ thụ cho đến những cây nhỏ đều sợ cái búa của người đốn cây. Hễ búa đi đến đâu là cây cối đều ngã rạp đến đó. Một hôm cây cối họp đại hội bàn cách đối phó với cây búa. Để chứng tỏ rằng việc làm của tất cả cây rừng là công khai, và búa cũng được mời tham dự đại hội. Sau một lúc bàn bạc sôi nổi, đại hội đi đến kết luận cương quyết không cho búa bất kỳ một khúc gỗ nào để làm cán cả. Búa mà không có cán thì làm được việc gì bây giờ? Tất cả cây rừng từ nhỏ đến lớn đều hoan hỷ về quyết định này, dù một khúc gỗ cũng không cho. Bây giờ búa đưa tay xin phát biểu với dòng nài nỉ đáng thương: xin quý vị niệm tình, thân tôi mà không có cán như người tật nguyền không tay chân. Xin hãy cho tôi một lần này nữa thôi. Tôi sẽ chỉ dùng búa vào những việc tốt. Tôi sẽ chỉ chặt những gai gốc làm vướng chân quý vị mà thôi. Trước lời thỉnh cầu tội nghiệp của cây búa, cả đại hội liền có sự chia rẽ vì khác quan điểm. hội nghị phải đi đến việc biểu quyết lại. Kết quả là đa số bằng lòng cấp cho búa một khúc gỗ duy nhất làm cán. Nhưng hỡi ôi, khi búa đã có cán rồi, nó bèn lần lượt đốn hết những cây trong rừng, từ cây non cho đến cây cổ thụ. Vậy bạn chỉ cần cho tội ác một cơ hội thôi là bạn sẽ hối tiếc cả cuộc đời. Tội lỗi hủy hoại đời người như sự hung hãn của núi lửa. Tội lỗi tàn phá cơ thể như bệnh ung thư. Tội lỗi gây hậu quả lâu dài như những đổ vỡ trong gia đình hầu như không bao giờ hàn gắn được. Bạn đừng cho tội ác một cơ hội nào hoàn thành, dù chỉ là một sự dễ dàng cõn con. Hãy chống trả, hãy cự tuyệt và tránh xa nó. Thánh Phaolô nói, anh em đừng để ma quỷ lợi dụng. Cái xấu có khả năng lây lan rất nhanh. Tiếp cận với lời dữ dội của tin mừng sẽ giúp cho bạn tránh xa dịp tội và gương xấu. Nhờ đó, bạn sẽ làm chủ những đam mê như vui, buồn, sờ, dần, yêu, ghét, ham muốn trong mọi mối tương quan. Cái đẹp, cái tốt, cái chân thật thường loan truyền theo chiều rộng và chiều xa. Sống tin mừng giúp bạn đem đến cho cuộc đời những nét đẹp, cuộc sống thêm ý nhị đậm đà và nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn. Cầu chúc tất cả quý vị có được niềm vui và hạnh phúc qua những nét đẹp trong đời sống và vượt qua tất cả những yếu đuối mỏng nhọn của con người để sống tin mừng của Chúa trong đời sống mỗi ngày. Kính chúc quý vị luôn được ơn phúc dù bao nhiêu tội lỗi của thế gian ngày một gia tăng. Chúng ta vẫn tin tình thương và ân sủng của Chúa lớn hơn tất cả. Đó là niềm hy vọng mà chúng ta học nơi Đức Hồng Y Francisco Xavier. Xin Ngài chúc lành cho tất cả quý vị và xin Ngài nâng đỡ cho đời sống quý vị mỗi ngày một yêu thương và tràn đầy ân sủng của Chúa. Chân thành cảm ơn quý vị.